29.
Chẳng có nhà tù nào nhốt ta kiên cố hơn nhà tù của thói quen. Chúng ta sống với những thói quen tai hại và cho rằng đó là sự thật. Chúng ta tin rằng ta là một con người, và khi nghĩ rằng ta là một con người, chúng ta không chấp nhận chúng ta là 2, là 3 hoặc là 4 được. Tại sao chúng ta không thể là 2 nhỉ? Có thể lắm chứ, ta là ta và ta cũng là người kia. Ta vừa ở đây và ta cũng vừa ở nơi kia. Ta chỉ có thể có mặt ở một chỗ thôi. Chỗ đó chúng ta gọi là ở đây. Cái ở đây kéo theo nó cái bây giờ. Bây giờ ở đây chỉ là một thói quen. Có khi đó là một thói quen tai hại. Thói quen đó chỉ cho phép ta là ta thôi. Ta trở nên ích kỷ và ta khó thông cảm được nét đang sống quanh ta hay một nơi nào đó ở trên trái đất. Ta là một, là thói quen. Làm sao ta có thể là một được nhỉ? Hãy nhìn con sông đang cuồn cuộn chảy. Hãy nhìn những áng mây bay đang bay trên cao. Hãy nhìn những trái núi đang sừng sững đứng giữa trời. Hãy nhìn thật kỹ đi và nói cho tôi hay rằng bạn có thấy chính mình ở trong đó hay không? Không ư? Vậy thì bạn đang ôm lấy cái một. Bạn chỉ cho rằng ta là ta mà thôi. Cái ta nhỏ bé đó chỉ chứa được một ít hạnh phúc và rất nhiều khổ đau. Vậy tại sao chúng ta không thể buông bỏ một thói quen tai hại như vậy? Một thói quen không cho phép ta thoát khỏi cái hình hài và tâm thức này. Một thói quen mang lại một sự tự do giả tạo. Ta là ta, ta là một và ta có thể tự do đi lại bất cứ chỗ nào. Nhưng trong tận cùng của tâm thức, ta cô đơn. Sáng hôm nay, có một người tù đến với tôi. Ông ta cảm thấy cô đơn và bất mãn. Tôi đưa bàn tay ra mà không nói gì cả. Ông ta nắm lấy bàn tay tôi và xúc động. Tôi và ông cùng im lặng. Một lúc sau, ông nói, tôi hiểu, tôi không bao giờ một mình cả. Đó là một thông điệp, không lời tôi gửi đến người tù trước mặt. Trong giây phút đó, tôi cảm nhận không những chỉ sự có mặt của ông ta, của tôi, mà của rất nhiều người mà trong giây phút đó chúng tôi không nhìn thấy được. Không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Không nhìn thấy nhưng chúng tôi cảm nhận được. Qua đó, ông ta cảm thấy trong lòng một nguồn năng lượng thật là ấm áp. Ông nói, tôi cảm nhận sự ấm áp. Nó làm tan đi sự cô đơn trong lòng tôi. Sự thật có thể đơn giản vậy sao anh? Tôi nói, vậy đó, nó đơn giản vậy đó, thưa ông. Ta không nên giới hạn định nghĩa của tự do trong cái một. Tự do không phải là làm được những gì ta muốn. Cần phải nhìn lại cái ta đang muốn chứ. Cái muốn có thể đang mang theo nó một nền tảng vô cùng sai lầm. Ta muốn, ta thích. Nhưng cái muốn và cái thích đó gây tàn hại cho những người khác. Nếu ta bị nhốt trong một cái ta, thì ta sẽ thực hiện được cái muốn của mình, dù nó có làm cho người khác đau buồn và khổ sở. Tự do không phải là làm những gì ta muốn. Tự do, theo tôi, trước tiên là tự do từ thói quen nhìn ta là cái một. Thoát được thói quen đó, ta sẽ thoát được sự ràng buộc của cái muốn, một thứ ham muốn ích kỷ và tai hại. Khi ta không còn là cái một, ta có thể là cái hai. Nhiều khi ta đồng hóa ta với cái một, hoặc ta đồng hóa cộng đồng, đoàn thể của ta với cái một. Cả hai đều tai hại cả. Cái một đó làm cho ta chật hẹp và đánh mất cơ hội học hỏi những cái hay từ người khác hay từ đoàn thể khác. Như vậy, không có nghĩa là ta phải bỏ cái ta đi, từ bỏ đoàn thể của ta đi. Nhưng nếu ôm chặt quá vào những gì ta biết, ta không có cơ hội lớn lên và trưởng thành. Một cộng đồng sinh động phải có cơ hội để lột xác, phải có sự mới mẻ để giúp cho một cộng đồng có thể sống còn trong thời gian và không gian. Chúng ta rồi ai cũng phải từ bỏ cái một. Cái một chưa bao giờ là một thực thể bền vững cả. Nếu bây giờ ta không suy ngẫm, tập nhìn sâu, thì khi những gì ta thương yêu và cho rằng nó là ta, là của ta, cất bước ra đi, ta sẽ rất đau buồn và khổ sở. Những cái gì thuộc về cái một, cái ta đều không bền vững. Chúng ta đang bảo vệ một cái gì hết sức là mong manh, nhưng chúng ta không có gì lớn hơn để mà tin tưởng và thay thế cho một cái nhỏ bé. Vậy mà chúng ta đang xây dựng những thành trì kiên cố để bảo vệ cái một đấy. Ngày xưa, nhiều người dùng chung một chiếc điện thoại để bàn. Còn bây giờ, mỗi người một chiếc điện thoại thông minh. Tất cả đều đang trở thành portable, tức là mang theo được, để cái một đó có thể được đeo bên mình. Và tôi đang chứng kiến một xã hội đang đi đến sự cùng cực của ích kỷ và cô đơn. Đã đến lúc chúng ta phải khai tử thói quen nhìn ta là cái một. Đã đến lúc để chúng ta nhìn thấy một cái gì lớn hơn, vui hơn và bền vững hơn cái ta nhỏ xíu. Ông tù của tôi kể tôi nghe một câu chuyện thú vị. Ông nói rằng ông buồn bực lắm vì người ta chuyển ông ta khỏi cái phòng giam của ông ta để vào một phòng giam khác. Ông ta không vui khi phải rời phòng giam mà ông đã ở trong nhiều ngày. Thật quái lạ, tôi nhìn ông ta thật lâu rồi nói, ông đang bám lấy cái phòng đã giam lấy mình. Một phòng giam, một nhà tù đấy. Ông ta ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Tôi nói tiếp, nếu ta bị đau lưng trong 30 năm, một hôm có bác sĩ chữa người ấy thoát khỏi bệnh đau lưng, thì ông ta có nên nhớ nhung cái bệnh đau lưng ấy của ông không? Ông tù đột nhiên bật cười. Ông ta nói, ừ nhỉ, tôi mới thật buồn cười làm sao? Có khi nào thoát khỏi cái tôi nho nhỏ rồi, bạn có cảm thấy tiếc rẻ và nhớ nhung nó không?
30.
Thế giới ngày nay đang nhỏ lại bởi vì những phương tiện di chuyển hiện đại và dễ dàng của chúng ta. Chúng ta dễ dàng gặp nhau hơn, dù ở cách xa nhau đến nửa vòng trái đất. Một ý tưởng vừa khởi lên nơi một người, thì một phút sau cả thế giới có thể biết được. Các tôn giáo đang có mặt bên nhau và bắt buộc phải công nhận sự có mặt của nhau. Thời đại của độc quyền về niềm tin không còn nữa. Một giáo sĩ của một tôn giáo nhiều khi phải đóng vai trò hướng dẫn giáo dân của một tôn giáo khác. Trong một nhà thương ở Hà Lan, nếu người ta không tìm ra một sư để hướng dẫn một người đang hấp hối, thì họ có thể nhờ một giáo sĩ Phật giáo làm công việc này. Và một Phật tử cũng phải hài lòng với sự hướng dẫn tâm linh của một vị mục sư nếu vị sư thầy không có mặt ở trong nhà tù. Có lẽ trong lúc tôi viết cuốn sách này thì bạn vẫn còn thấy sự buông bỏ ranh giới của các tôn giáo chưa có mặt, hoặc nó đã có mặt rồi nhưng bạn vẫn chưa thấy. Nhưng điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Sự kỳ thị, phân chia và muốn độc quyền chân lý không còn được chấp nhận. Và trong tương lai rất gần, người ta phải buông bỏ sự độc quyền ấy. Đó là một điều tất nhiên sẽ đến. Nó sẽ đến như một cái gì thật là tốt đẹp. Giáo sĩ và giáo dân bắt buộc phải nhìn lại những giá trị tâm linh mà mình đang theo đuổi. Chẳng ai sẽ còn độc quyền chân lý. Tôi hiểu rằng đây không phải là một cái gì dễ chịu cho nhiều người, nhưng nó nhất định phải đến. Người nào càng sớm buông bỏ những giáo điều mình đang nắm giữ, sẽ càng sớm có khả năng hòa nhập vào một dòng tâm linh mới của thế giới chúng ta hơn. Danh từ của tôn giáo bắt buộc phải đi lui về quá khứ. Nhưng buông bỏ danh từ không có nghĩa là người đánh mất cái chiều sâu mà các tôn giáo đang giữ gìn. Vậy thì ta hãy hỏi, cái chiều sâu đó là gì? Trong mỗi tôn giáo, các giáo sĩ và giáo dân phải hỏi rằng, cái châu báu nằm trong chiều sâu của tôn giáo mình là gì? Thấy được châu báu trong truyền thống tâm linh của mình, ta sẽ dễ dàng buông bỏ những danh từ nó gây ra sự cách biệt giữa những con người với nhau. Mỗi tôn giáo đều có châu báu cả. Mỗi tôn giáo đều có sự hướng dẫn con người vượt thoát khỏi những cái ranh giới đang ràng buộc lấy chúng ta. Và trong mỗi tôn giáo, ta đều thấy sự hiện diện của một sự im lặng thâm thẳm, nơi và ngôn ngữ cùng với ý niệm không thể nào với tới được. Đó là im lặng hạnh phúc. Im lặng hạnh phúc có mặt và nuôi dưỡng con người. Đó không phải là một danh từ để cho ta suy luận và tụng đọc nó. Đó là một nguồn thực phẩm. Giống như một chiếc rễ cây, nó có công năng đem lại chất bổ dưỡng để nuôi thân và nuôi lá. Mỗi tôn giáo đều có con đường để đưa ta đến gốc rễ. Con đường thì có sự khác biệt, còn gốc rễ thì không. Gốc rễ là nơi mọi sự khác biệt đều phải đi vào sự im lặng. Các tôn giáo sẽ hòa mình vào nhau để trở thành những truyền thống nâng đỡ cho nhau. Mỗi truyền thống tâm linh sẽ góp vốn của mình vào truyền thống kia để làm cho truyền thống kia giàu có thêm. Thế giới chúng ta càng nhỏ lại, đông người hơn, thì trái tim của chúng ta phải càng lớn hơn. Thế giới sẽ quá nhỏ hẹp cho những con người nhỏ nhen và ích kỷ, nhưng sẽ lớn đủ cho những con người chấp nhận và thương yêu nhau. Tình thương là nền tảng của mọi tôn giáo và sẽ tiếp tục và là nền tảng của một tôn giáo chung cho tất cả chúng ta. Tình thương không phân biệt và không kỳ thị. Chỉ có thứ tình thương đó mới đem chúng ta lại với nhau được và hướng dẫn chúng ta đến những khung trời thật đẹp và thật tự do. Tình thương chân thật, chỉ có nó mới là nền tảng thâm sâu của mọi truyền thống tâm linh. Mà trong tình thương chân thật, ta không có sự kỳ thị và ghét bỏ. Người kia khác ta thật đấy, nhưng không phải vì vậy mà ta không chấp nhận được người kia. Các truyền thống tâm linh cần phải trở về với những gì giản dị và chân thật. Càng giản dị, ta càng dễ gần gũi với người khác ta hơn. Càng chân thật, ta càng dễ thông cảm nhau hơn. Giản dị và chân thật là hai chiếc cầu giúp cho ta nối kết những khác biệt lại với, để rồi chúng ta cùng nhau thừa hưởng vị mật ngọt của tình thương chân thật. Hòa đồng vào với nhau, chúng ta trở thành những đứa con một nhà. Mọi tôn giáo sẽ đều quay trở về với gốc rễ chân thật của mình. Và chúng ta nắm tay nhau để hướng dẫn con em chúng ta quay về với cội nguồn. Con em chúng ta ngày nay ngày càng xa gốc rễ chân thật của chúng. Chúng nó đau khổ và bơ vơ. Chúng ta phải làm gì chứ, phải không? Chúng ta cần trở về với nhau. Đó sẽ là một dấu hiệu hòa bình tuyệt vời mà từ lâu chúng ta đang mong đợi. Ở trong tận cùng của sự sống, chúng ta chia sẻ chung một cội nguồn. Nó là một mạch nước chảy hoài không biết cạn. Đi cho sâu vào sự sống, mọi tôn giáo sẽ thấy ra một cội nguồn chung. Không chạm được cội nguồn đó, chúng ta sẽ bị kẹt vào những khác biệt ở bên ngoài. Thật là buồn biết mấy khi chúng ta không nhận ra nhau được. Chỉ có gốc rễ chân thật mới làm cho trái tim ta mở rộng ra. Chỉ có gốc rễ chân thật mới làm cho ta và người không còn là hai kẻ thù truyền kiếp. Chúng ta phải chấm dứt chém giết nhau bởi vì niềm tin chúng ta khác biệt. Chúng ta không khác nhau đâu, chúng ta chưa bao giờ khác biệt nhau cả. Sự khác nhau giữa chúng ta là vì ta không chịu vun bồi cái gốc rễ của mình và ngày càng ta càng trở nên xa lạ hơn với nhau. Một khi quay về được với gốc rễ, ta sẽ biết ôm nhau trong vòng tay yêu thương.
31.
Chúng ta đang đi tìm một nơi chốn an toàn để mà trú ẩn. Làn sóng tị nạn trên thế giới cho ta biết có nhiều nơi trên trái đất xinh đẹp của chúng ta không còn an toàn cho con người nữa. Hôm trước, tấm ảnh một em bé chết trôi trên bãi biển nằm úp mặt như đang ngủ, làm cho toàn thế giới rúng động. Chẳng ai là không xúc động khi nhìn cái chết của một bé thơ chưa kịp nếm hết những trái ngọt và hương thơm của trái đất màu xanh. Rồi những trái bom nổ đó đây ở Paris khiến người ta chợt nhận ra rằng chẳng nơi nào là an toàn cho chúng ta cả. Ngồi trong một quán nước hay tham dự một đại nhạc hội, bạn có thể bất ngờ trở thành nạn nhân của một cuộc khủng bố đầy máu và nước mắt. Con người rất cần đến sự an toàn. Nhưng đâu mới là nơi an toàn thật sự? Có một người tù khoe với tôi rằng anh ta có hơn 20 triệu euro trong ngân hàng và ra khỏi tù anh không còn lo lắng gì về cuộc sống nữa. Anh ta đã tìm thấy sự an toàn nơi đồng tiền đang được cất giữ ở trong ngân hàng. Có người tin rằng kiến thức là nơi chốn an toàn nhất để cho ta trú ẩn. Đầu tư vào bằng cấp đối với những người này là một sự đầu tư thông minh. Có người thích tìm nơi trú ẩn ở trong quyền lực và sắc đẹp, và tôi biết rằng những nơi chốn nêu trên đều là những nơi trú ẩn tuyệt vời cả. Ở các chỗ trú ẩn trên đều có một điểm yếu chung, nó không bền. Tiền bạc, kiến thức, quyền lực và sắc đẹp đều có thể sụp đổ trong chốc lát. Nó sụp đổ ngay những lúc ta không bao giờ ngờ đến được. Một nơi trú ẩn an toàn, vững vàng sẽ cho ta một niềm hạnh phúc bền lâu. Một niềm hạnh phúc không tan biến trong một chốc lát dù có điều gì xảy ra với chúng ta, mà hạnh phúc đó chỉ có mặt khi ta tìm được một nơi trú ẩn an toàn. Mỗi con người cần tìm cho ra một chỗ dựa bình an như vậy ở trong cuộc đời mình. Nhìn vào thế giới bên ngoài và nhìn vào thế giới trong nội tâm, ta phải tìm cho ra nơi trú ẩn an toàn ấy. Chỗ trú ẩn đó nằm bên ngoài hay nằm ở bên trong? Nó lớn hay nó nhỏ? Nó vuông hay là nó tròn? Nó có hình dáng hay không, hay là không có hình dáng? Ta có thể nắm nó bằng ý niệm hay không thể nắm nó bằng ý niệm? Ta có thể diễn tả nó cho người khác hiểu hay ta không thể diễn tả nó cho người khác hiểu? Nhìn vào thế giới bên trong, ta có thể thấy nó cũng sinh diệt không ngừng như thế giới bên ngoài. Những tư tưởng của ta cứ đua nhau chìm nổi, những cảm xúc của ta thay đổi không ngừng. Tìm một nơi trú ẩn ở bên ngoài đã khó, chúng ta còn nhận ra tìm một nơi trú ẩn ở trong tâm ta còn khó hơn nữa. Có khi ta nghĩ rằng ta đã tìm ra một nơi trú ẩn ở trong tâm mình, cho đến khi nó biến mất thì ta mới biết là mình lầm, và hóa ra nó chỉ là một ảo tưởng do tâm thức của mình sinh ra. Hành trình đi tìm nơi trú ẩn có thể là một hành trình dài và mỏi mệt. Có những người bỏ cuộc sau những tháng năm dài kiên nhẫn đi tìm. Có nhiều người cho rằng không có một nơi trú ẩn an toàn cho ta. Và cuối cùng, thì họ đành chấp nhận một cuộc sống qua ngày. Sống qua ngày, thật chẳng dễ dàng như ta tưởng đâu. Những cơn sóng của cuộc đời liên tục xô đẩy ta, bắt ta phải tìm cho được một nơi để con thuyền của ta có thể đổ bến. Nhưng tại sao ta lại phải đi tìm nhỉ? Tìm thấy rồi đánh mất. Trò chơi cút bắt đến bao giờ mới chấm dứt được? Tại sao chúng ta không trú một nơi mà ta không cần phải tìm mới thấy? Chẳng cần tìm nữa. Cuộc tìm kiếm như một trò chơi mỏi mệt. Đã đến lúc phải chấm dứt, đã đến lúc chúng ta phải trở nên thực tế và quay về một nơi trú an toàn ta đang có. Cần gì phải đồng nhất nơi trú ẩn ấy với cái gì ở thế giới bên ngoài hay ở thế giới bên trong nhỉ? Cần gì phải nắm bắt nó bằng ý niệm, cảm xúc hay nhận thức nhỉ? Trong đêm tối bơ vơ lạc lõng, ta cần đến một nơi chốn ấm áp và an toàn. Ta đi tìm và có cảm tưởng như không tìm thấy. Nhưng rồi khi chấm dứt cuộc tìm, ta chợt hiểu ra rằng cái ta đang tìm cũng ngày đêm tìm nơi ta như một nơi trú ẩn. Thì ra, ta chỉ cần mở lòng ra để đón nhận nó. Khi đi tìm thì không thấy nó đâu cả. Khi không tìm nữa thì ta thấy nó ở mọi nơi. Ở đâu ta cũng thấy một nơi trú ẩn cho ta cả. Và ta chợt hiểu ra một điều. Chính vì ta liên tục nắm bắt và muốn sở hữu thế gian này, cho nên thế gian mới biến thành một địa ngục trần gian cho chính ta. Khi ta không còn có khuynh hướng muốn nắm bắt và sở hữu thế gian nữa, thì thế gian biến thành một nơi trú ẩn an toàn. Thế giới bên trong và thế giới bên ngoài đều chứa đầy những nơi trú ẩn thật tuyệt vời cho chúng ta. Niềm tin, cái mà ta đánh mất trong cuộc đi tìm mệt mỏi, bỗng nhiên hiện ra ngay trước mặt mà không bao giờ tan biến nữa. Niềm tin vào một nơi trú ẩn an toàn là một thứ châu báu của cuộc sống. Ai có niềm tin đó là một con người hạnh phúc. Dù ở đâu hay làm gì thì người ấy vẫn có một nơi để và quay về để mà hạnh phúc. Mà ai lại chẳng có một nơi để quay về và để hạnh phúc? Chúng ta đang cũng có một nơi an toàn để quay về. Đôi khi chúng ta có cảm tưởng như ta đã quên đường về. Nhưng thật sự thì cái nơi chốn trú ẩn đấy chưa bao giờ rời xa ta cả. Nó ở đó và kiên nhẫn chờ đợi. Chờ gì? Có thể là chờ ta trở nên chán nản với những cuộc đi săn bắt và không tìm được một hạnh phúc chân thật. Chờ ở nơi ta một kẻ chợt nhận ra rằng lâu nay mình vẫn lang thang bất định và không có bình an ở trong cuộc sống. Chờ cái phút giây mà ta khao khát, thèm muốn và ao ước được có bình an thật sự. Và ta không phải tìm đâu xa, niềm bình an nằm ở ngay trong nơi trú ẩn an toàn ở trong ta và chung quanh ta.
32.
Trong lúc gặp khó khăn lớn nhất trong cuộc đời thì ta biết nương vào đâu? Con đường để mang ta đến sự tháo gỡ khó khăn bắt đầu từ cái gì? Ta phải có một sự bắt đầu. Sự bắt đầu đó luôn mang vai trò hướng dẫn. Nó hướng dẫn ta lúc ban đầu cho đến lúc tâm tư ta được tháo gỡ khỏi sự ràng buộc của khổ đau và hoang mang. Mỗi người chúng ta đều cần đặt câu hỏi này trong cuộc đời của mình. Trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời, ta nương vào đâu? Câu hỏi cần được hỏi và cần được trả lời trong lúc ta không có khó khăn. Nếu câu hỏi được nêu ra trong lúc rất khó khăn, thì ta không còn thời giờ để tìm kiếm ra một câu trả lời. Vậy mà có người dời câu hỏi cho đến phút cuối cuộc được đời. Và nằm trên giường bệnh, người ấy hoàn toàn không có nơi nương tựa. Trong lúc khó khăn nhất, ta làm gì? Và cái gì sẽ hướng dẫn cho những hành động của ta trong lúc gặp khó khăn? Theo tôi, tất cả phải được bắt đầu từ trí tuệ. Người ta có thể tập luyện một thói quen nào đó để nương vào trong khi gặp khó khăn. Chẳng hạn như thói quen quay về với hơi thở. Hay đấy, nhưng trí tuệ không phải là một thói quen. Trí tuệ phát sinh từ khả năng buông bỏ thói quen. Không có trí tuệ, thói quen sẽ làm chủ thân và tâm ta. Trí tuệ khác với kiến thức. Kiến thức có thể là một thói quen, một kinh nghiệm được gieo vào trong tâm thức của ta. Còn trí tuệ thì không. Trí tuệ không bao giờ là một sự lặp lại. Trí tuệ thoát khỏi sự lặp lại và có khả năng nhìn thấy tất cả những gì đang lặp lại trong lĩnh vực thân và tâm của ta. Một người có trí tuệ là một người có chỗ nương tựa. Nương vào đâu? Nương vào trí tuệ. Vậy trí tuệ nương vào đâu? Trí tuệ không nương vào đâu cả. Trí tuệ là cái luôn mới tinh, chứ không phải là một công thức có sẵn. Cho nên trí tuệ không nương vào đâu cả. Điều này có vẻ như mơ hồ, nhưng thật ra diệu dụng vô cùng. Có dùng đến nó rồi mới thấy là nó hay. Nó hay ở chỗ là cho ta một không gian để nhìn vào trong thực tại. Không gian đến từ đâu? Nó đến từ sự không chấp nhận lặp lại bất cứ một cái gì để vượt thoát đau khổ ta đang có mặt. Trí tuệ không phải là kiến thức. Vậy thì làm sao ta nhận ra trí tuệ? Có một cách hay lắm. Ta loại bỏ dần những kiến thức ta có và cuối cùng nằm dưới đáy của thùng rượu kiến thức là hạt châu trí tuệ. Thấy nó một lần rồi thì nó chiếu sáng đêm ngày cho ta. Nó chiếu sáng cho ta những lúc ta không có khó khăn và những lúc ta gặp chuyện đau lòng nhất. Mà ai thì cũng phải đi ngang qua niềm đau cả. Không có chuyến xe nào của cuộc đời chạy trên con đường êm thấm để tới đích. Trong khi gặp khó khăn, ta bắt đầu bằng trí tuệ. Vậy trí tuệ làm gì? Trí tuệ soi sáng. Rồi sau đó trí tuệ làm gì nữa? Trí tuệ lại soi sáng. Rồi sao nữa? Rồi lại soi sáng thêm một lần nữa. Trí tuệ liên tục đưa ánh sáng đến cho ta. Càng sáng, ta càng ít có khuynh hướng muốn làm gì. Ta bớt lăng xăng, trong khi trí tuệ có mặt. Đó là một sự bắt đầu tuyệt đẹp. Ta bắt đầu với cái không cần phải làm gì. Mà không làm gì thì khó thật đấy. Không có trí tuệ thì ta luôn muốn làm cái này, cái nọ để giải quyết khó khăn. Có trí tuệ rồi thì ta có không gian để nhìn, thấy được những cái khó khăn nào đang có mặt. Thấy được khó khăn, khổ đau thì ta khỏe. Cái khỏe do ta biết đây là khổ đau và ta quyết không làm gì để cho khổ đau lớn thêm nữa. Lại một lần nữa, ta không làm gì. Không làm gì mà hết khổ ư? Đúng vậy, nhìn thấy khổ thì ta không cần làm gì cũng vơi hết khổ đau. Cái bớt khổ hoặc hết khổ có mặt ngay giây phút trí tuệ có mặt và đi đến quyết định là không làm gì cả. Ta không có cả một cử chỉ muốn xoa dịu nỗi khổ và niềm đau. Không làm gì là một hành trì tuyệt vời vô cùng. Nó khó lắm, muốn làm nó cho giỏi, ta cần có trí tuệ. Không làm gì thì làm sao hết khổ được? Ta cứ xoay quanh câu hỏi và không tin rằng không làm gì có thể tháo gỡ khổ đau cho ta. Không làm gì trở thành một sự hành trì miên mật của ta khi trí tuệ có mặt. Trí tuệ đưa tới cái không làm gì. Không làm là nền tảng của hết khổ. Nhiều người nghe tôi nói như vậy thì nghi lắm và ngạc nhiên lắm. Nhưng khi áp dụng thì họ kinh ngạc nhận ra điều này đúng. Nhưng ta đừng hiểu nhầm, không làm gì là buông xuôi nhé. Nó không phải là thái độ buông xuôi đâu. Trong sự buông xuôi, ta không có trí tuệ. Và khổ đau cứ tiếp tục tới lui trong tâm ta. Còn không làm gì là thái độ, là hành động đến từ trí tuệ. Cho nên nó mang đến sự chấm dứt khổ đau. Chính trí tuệ mang đến sự chấm dứt khổ đau chứ không phải do không làm gì mà khổ đau vắng mặt. Trí tuệ mang đến khả năng không làm gì cả. Do đó ta đạt tới một trạng thái bình an ở trong tâm của mình. Phải có bình an thì ta mới mon men tới thế giới của sự tự do được. Bình an là năng lượng làm giàu thêm và tăng thêm sự có mặt của trí tuệ. Từ tâm bất an, ta đi dần vào thế giới của bình an. Từ thế giới của bình an, ta đạt đến sự buông bỏ và tự do từ những khó khăn ở trong cõi lòng của mình. Con đường mang đến sự tháo gỡ khó khăn bắt đầu từ trí tuệ. Nó đưa ta đến khả năng không làm gì và từ đó ta đạt tới khả năng có sự bình an ở trong lòng. Công thức gồm 3 yếu tố trên có thể được viết xuống như sau. 1. Trí tuệ. 2. Không làm gì. 3. Bình an. Bình an là một vùng năng lượng vô cùng màu nhiệm, nhất là khi nó được sinh ra từ khó khăn của ta. Đúng vậy, trí tuệ có khả năng chuyển khổ đau, khó khăn thành bình an và hạnh phúc.
33.
Hạnh phúc là một cái gì lạ lùng nhất. Ta tìm nó thì nó trốn. Ta nắm nó thì nó biến mất. Ta buông nó thì nó lại xuất hiện. Hạnh phúc giống như một con chim yêu quý tự do. Ta nhốt nó vào trong lòng. Nhìn thấy đồng loại bay ngoài trời, nó sẽ không chịu nổi, cắn lưỡi mà tự tử chết. Vậy mà, ta cần nó vô cùng. Không có hạnh phúc, ta chết. Một trí tuệ sâu sắc để có thể tiếp xúc và sống với hạnh phúc là cần thiết. Ta không thể không có nó được. Không có hạnh phúc, ta héo mòn và không hiểu được tại sao ta sống ở trên thế gian này. Ta sẽ phung phí thời gian trên thế gian này để tự làm khổ mình và làm khổ những người chung quanh. Mà hạnh phúc là cái gì vậy? Câu hỏi có vẻ như ngu ngơ và dư thừa, có thể làm cho ta giật mình. Nhìn lại, ta đã biết hạnh phúc là gì chưa? Ta có khả năng để tiếp xúc với hạnh phúc khi cần đến nó chưa? Nếu nó là một cái gì ta vẫn còn mệt mỏi đi tìm, thì ta chưa biết hạnh phúc là gì cả. Hãy ví dụ, ta muốn làm một ổ bánh mì. Ta có bột, men, nước, và ta biết cách nhồi bột, pha men để làm ra một ổ bánh mì thật ngon. Khi nào cần bánh mì là ta làm ra nó được. Cái đó gọi là trí tuệ bánh mì. Một sự hiểu biết giúp ta làm ra bánh mì khi ta muốn. Và chúng ta rất cần một loại trí tuệ gọi là trí tuệ hạnh phúc. Trí tuệ hạnh phúc giúp ta làm ra hạnh phúc nếu ta cần đến nó. Hễ cần là có, hễ cần là được. Trí tuệ hạnh phúc là một món hàng mà dù đắt mấy ta cũng phải mua cho được. Giá bao nhiêu đi nữa thì trí tuệ hạnh phúc vẫn xứng đáng để cho ta mua về. Nhưng cái trí tuệ đó mua ở đâu? Làm sao ta mua được nó? Ai là người bán nó? Và làm sao ta biết nó không phải là một món hàng giả? Làm sao ta phân biệt được một món hàng giả với một món hàng thật? Trí tuệ hạnh phúc thật thì mang đến hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật là một thứ tự do. Nó làm cho ta có thêm tự do ở trong đời sống. Nếu hạnh phúc là cái nó ràng buộc ta, làm cho ta mất hết tự do, thì đó là một thứ hạnh phúc giả hiệu, không đáng cho ta nhìn đến. Một người có thể cho ta rất nhiều tiền, nhưng trói buộc ta trong vòng kiềm tỏa của người ấy, đi đâu, làm gì cũng phải xin phép và báo cáo cho người ấy biết, thì đồng tiền ấy không mang lại hạnh phúc. Ta không thể gọi đó là hạnh phúc được. Hạnh phúc thật là cái không đòi ta điều kiện. Phải có cái này hoặc cái kia ta mới hạnh phúc. Nếu không có cái này hoặc cái kia, thì ta không có hạnh phúc. Loại hạnh phúc này cũng là hàng giả hiệu nốt. Hạnh phúc thật, nó có mặt mà không cần điều kiện. Dù cho ta đang vui tươi hay sầu khổ, hạnh phúc vẫn có mặt. Dù ta đang có dễ thương hay dễ ghét, thì hạnh phúc vẫn có mặt. Dù ta đang thành công hay thất bại, thì hạnh phúc vẫn có mặt. Hạnh phúc chân thật giống như một tình người chân thật. Người đó vẫn ở bên cạnh ta, dù có khi dường như ta không có để ý gì cho người ta yêu thương cả. Ai mới là người mang đến cho ta trí tuệ hạnh phúc? Tôi tin rằng đó phải là một người có hạnh phúc. Nhìn vào người ấy, ta thấy sự có mặt của hạnh phúc, không phải là hạnh phúc nằm ở bên ngoài. Nó không phải là một thứ hạnh phúc xã giao. Một nụ cười ngụy trang cho niềm khổ đau đang có mặt ở trong ta. Một người hạnh phúc thật, ta biết. Gần người ấy ta cảm thấy được hạnh phúc lây. Không phải vì người ấy nói gì, làm gì hay cho ta được những gì. Người ấy chỉ hạnh phúc, vậy thôi. Và hạnh phúc đó có khả năng lan tỏa. Nó lây sang môi trường chung quanh và nó lớn lên mãi. Một người hạnh phúc như vậy thì không khó để nhận diện. Ta cảm được sự có mặt của hạnh phúc đó trước khi kịp nhận ra người ấy là ai. Ta cảm được một sự thoải mái trước khi kịp biết nó là cái gì. Người ấy sống được như vậy và không cần phải lay hoay tìm cách để truyền đạt một cái gì hay là truyền đạt cho ai cả. Người ấy sống và chất liệu hạnh phúc tỏa ra một cách tự nhiên. Bạn đọc hỏi tôi là trên thế gian có những người như vậy sao? Tôi biết là có. Tôi từng gặp những người như vậy rồi đó. Họ thuộc về một chủng loại thật đặc biệt. Ta có thể gọi đó là chủng loại hạnh phúc. Chủng loại hạnh phúc khan hiếm lắm. Nhưng mà họ có đấy. Khi nào bạn gặp một người như vậy, bạn phải tìm cách gần gũi để mà học hỏi và cuối cùng trở thành một người thuộc chủng loại hạnh phúc. Ta hãy tưởng tượng trên trái đất này, ta có hàng tỷ người thuộc chủng loại hạnh phúc. Đó là một điều tốt đẹp biết mấy phải không? Chúng ta đang ao ước một trái đất, có những đất nước hạnh phúc, có những con người hạnh phúc. Tôi nghĩ tới những trường học có môn học hạnh phúc. Ta đi tìm những người thuộc giống nòi hạnh phúc về dạy cho các em. Họ sẽ trao truyền cho các em trí tuệ hạnh phúc. Có khi nào khi đọc những dòng chữ này, các bạn nghĩ rằng tôi đang làm thơ đó không? Không phải đâu, tôi không làm thơ đâu. Tôi tin chúng ta đều thuộc vào giống nòi hạnh phúc đó bạn ạ. Có thể là chúng ta quên đấy thôi. Hãy nhớ lại đi. Bạn có trong mình một trí tuệ tuyệt vời mà tại sao bạn lại không dùng đến nó? Hãy nhớ lại đi. Bạn chỉ cần nhớ ra mình là ai. Bạn có thể làm gì? Thì bạn sẽ không còn bơ vơ đi tìm những hạnh phúc nho nhỏ trên thế gian này nữa. Bạn sẽ làm ra bao nhiêu phép lạ ở trong cuộc sống của mình. Bạn sẽ mang đến cho mình và thế gian bao nhiêu niềm vui mà chúng ta đang khao khát. Bạn còn chờ gì nữa mà chưa đi đến hành động, hỡi bạn thân yêu.
34.
Đôi khi trong cuộc sống, ta tạo nên lỗi lầm. Lỗi lầm mang đến niềm đau cho ta và cho những người khác. Niềm đau đó nhiều khi kéo dài lâu lắm. Có khi ta có cảm tưởng là ta không thể quên một lỗi lầm ta đã gây ra. Nó nằm trong tâm ta như một thứ mặc cảm. Ta mặc cảm rằng mình không tốt. Mặc cảm đó làm cho con người của ta nhỏ lại. Ta thấy mình không xứng đáng đối với những người khác. Ta có mặc cảm thua kém và yếu đuối. Nhiều khi ta không thể tha thứ một lỗi lầm của ta, mà nhiều khi ta lại không thể tha thứ lỗi lầm của người khác. Nhớ đến người đó, ta liền nhớ đến những gì mà người kia đã làm, khiến cho ta đau đớn và không thể quên được. Tình cảm của ta đối với người đó bị sức mẻ trầm trọng. Ta không còn có thể làm một người bạn của người đó được nữa. Đau vì lỗi lầm của mình và đau vì lỗi lầm của người. Cuộc sống của ta quả có nhiều nỗi đau do những lỗi lầm đã gây ra ở trong cuộc sống. Nhưng nếu ta không đau vì những gì không tốt ta đã gây nên thì ta không sửa đổi được. Nếu ta không đau vì lỗi lầm của người khác gây ra thì người đó không biết đường để sửa được. Không đau hay vô cảm không phải là cách tốt để chúng ta tiến bộ. Nhưng ta thấy đôi khi niềm đau kéo dài quá lâu và không có cơ hội để trở nên lành lặn. Ở đây ta có một câu hỏi cần đặt ra là ta có nên giữ niềm đau đó lâu đến như vậy không? Một người gây ra một lỗi lớn và đánh mất hết niềm vui sống. Tôi đã từng gặp những người trẻ vì bốc đồng trong một giây phút đã phạm phải tội giết người. Nhiều người mặc cảm ghê lắm. Họ đặt với tôi một câu hỏi là tôi còn có quyền để sống hạnh phúc hay không? Câu hỏi tưởng chừng như rất khó khăn để người tù trả lời, thì với tôi lại rất dứt khoát, có quyền. Tôi không cho là người tù vô tội. Người tù có tội nên mới phải ngồi ở trong một nhà giam. Người tù bị lấy đi hầu hết những điều kiện căn bản để mà có hạnh phúc. Có người tâm sự. Anh ơi, cái khổ lớn nhất khi ta ở trong nhà tù là ta không thể thấy con ta lớn lên như thế nào. Ngày sinh nhật của con ta không có mặt và ta không thể chia sẻ với con những nỗi buồn và niềm vui ở trong cuộc sống. Điều kiện có mặt cho gia đình đã không còn nữa. Điều kiện để ngẩng mặt nhìn lên với cuộc đời, người tù không có. Trong mắt mọi người, người tù là một tên sát nhân máu lạnh. Nhưng con người không bao giờ lỗi lầm suốt đời. Không một ai lỗi lầm mãi mãi và không một ai đúng mãi mãi được. Ta phải can đảm để cho người gây lỗi lầm một cơ hội để thay đổi và làm một điều gì tốt đẹp. Tất cả chúng ta không một ai tránh được lỗi lầm và không có một lỗi lầm nào là miên viễn và không thể thay đổi được cả. Lỗi lầm vô thường, lỗi lầm là một phát khởi và có thể đi đến sự dập tắt, tắt ngấm. Ta cần phải có một cái nhìn rộng lượng đối với lỗi lầm. Chỉ khi có sự rộng lượng mới cho người gây lỗi một cơ hội mới. Ta có thể có hai thái độ đối với người làm lỗi. Một là không cho người ấy một cơ hội thay đổi nữa. Hai là thấy nơi người ấy một con người mới tinh, trong sạch. Một đứa bé để lớn lên buộc phải đi qua rất nhiều điều, cả đúng đắn và cả sai trái. Nếu ta không để mắt chăm chút đứa bé, không cho cháu một cái nhìn rộng lượng, thì cháu sẽ dễ lún sâu dần trong sai trái, trong tội lỗi, ngày một lớn lên thêm. Với cái nhìn rộng lượng, ta cho cháu cơ hội để trở thành một con người mới. Những trang giấy nháp sẽ được xé đi và cháu có quyền làm lại, làm hay, tốt hơn. Con người mới tin là con người gì? Đó là con người không có lỗi. Trong mỗi chúng ta đều có một con người như vậy. Ta không thấy con người mới tin trong ta thì ta không thể tha thứ cho ta được. Ta không thấy con người mới tin trong con ta thì ta không thể tha thứ cho con ta được. Con người mới tin là con người luôn được một cơ hội khác. Người tù dù chỉ còn một ngày để sống, nếu thấy được con người mới tin nơi mình thì sẽ sung sướng lắm. Đó là một thứ hạnh phúc không có gì có thể so sánh bằng. Một thứ hạnh phúc ta không dùng tiền để mua được. Một sự thảnh thơi bởi vì ta đã tháo bỏ được một gánh nặng bấy lâu đè lên vai ta. Ta có cần mang mặc cảm lỗi lầm thật lâu ở trong tâm ta không? Tôi cho là không, không cần thiết. Phải biết rộng lượng với chính ta. Hưởng được một sự tha thứ ta dành cho chính mình rồi, thì ta sẽ biết sức mạnh của sự tha thứ khi ta dành cho người khác. Tha thứ rồi thì ta hạnh phúc lắm, ta vui lắm. Dù có nói ra hay không nói ra, thì trong tâm ta đã có một không gian rộng lớn, một không gian mà hoa có thể nở và chim có thể ca hát. Niềm vui sẽ có mặt trở lại trong không gian vô biên này. Trong một nền giáo dục, ta không thể thiếu giáo dục về sự tha thứ. Trong sự giáo dục về sự tha thứ, ta không thể thiếu cái thấy về một con người mới tin. Khi áp dụng sự hiểu biết này vào trong đời sống, ta cho ta và cho người một cơ hội để chín mùi, lớn lên từ những sai lầm của mình. Lỗi lầm không còn được xem như con đường một chiều không lối về nữa. Lỗi lầm sẽ được đặt đúng vị trí của nó. Nó đứng ở vị trí dành cho con người, cơ hội để thực tập tấm lòng rộng lượng cho chính bản thân mình và cho những con người khác. 35. Sống là một niềm vui. Khi nào sống không còn là một niềm vui nữa thì có nghĩa là ta đang chết. Cái gì chết? Niềm vui của ta đã chết. Hoặc niềm tin của ta về niềm vui đã chết. Sống như một con người chết là một nếp sống kéo dài, vô nghĩa. Đó là cái sống không thật sự sống, chỉ có buồng phổi đang thở và trái tim đang đập mà thôi. Sự sống là một cái gì thật bí ẩn. Ta đừng bao giờ cho rằng ta đã biết tất cả về sự sống rồi. Chính cái cho rằng ta đã biết tất cả đã nhốt ta vào những ý nghĩ sai lầm mà ta không thoát ra được. Hãy tập nhìn rằng ta chưa biết nhiều về cuộc sống và ta tập khám phá sự sống đang có mặt. Ta hãy tập nhìn sự sống như nhìn một đóa trà mi đang nở. Nó hé ra từng cánh một. Búp hoa không nở hết một lần, mà chỉ hé từng cánh một. Ta tưởng tượng rằng, ở chính giữa nụ hoa vẫn có một bí mật màu nhiệm mà cây trà mi chưa muốn tiết lộ cùng với người thưởng ngoạn. Hoa trà mi nở thật chậm như thách thức sự kiên nhẫn của người yêu hoa. Và cuối cùng thì đóa trà mi nở rộ. Và sự bí mật được trưng bày trước ánh sáng, một niềm bí mật mà chỉ có người từng xem đó trà mi nở chậm mới nhìn thấy. Khi nào ta mới thấy rằng cuộc đời này chẳng có gì vui để cho ta thích thú? Hoặc ta có hỏi là từ khi nào ta không còn niềm vui ở trong sự sống? Sự đánh mất niềm vui nó bắt đầu từ đâu? Từ khi nào? Ta cần phải hỏi đi hỏi lại những câu hỏi trên và phải tìm cách trả lời cho bằng được. Nếu ta không tự trả lời được thì ta phải nhờ đến người khác giúp. Có những người đôi mắt sáng hơn chúng ta. Ta phải nhìn nhận điều này. Và ta không nên ngần ngại để lên tiếng nhờ một sự giúp đỡ. Không còn niềm vui là một triệu chứng xấu. Nó xấu cho ta và xấu cho cả xã hội ta. Có thể cái không còn niềm vui đó đến với ta do một sự hiểu lầm. Ta có thể hiểu lầm rằng ta chỉ vui khi ta có một cái gì đó mà ta ưa thích, đánh mất đối tượng ta yêu thích. Tự nhiên ta thấy cuộc đời này vô nghĩa. Ta không còn muốn sống ở trong cuộc đời này nữa. Tất cả mọi niềm vui như tuôn trào khỏi trái tim của ta. Lúc ấy, ta có thể trở thành một con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Ta trở nên bất cần và có thể làm gây ra bất cứ sự tàn hại nào đối với người ta và đối với xã hội ta. Ta đánh mất niềm vui sự sống không phải là vì nó không còn có mặt. Ta đánh mất nó tại vì ta đồng hóa nó với một cái gì rất nhỏ. Chẳng hạn như đồng tiền, ta cho rằng tài sản của ta là niềm vui của ta. Có người trong một phút chốc đánh mất hết số tiền mà người đó đã dành dùm suốt cuộc đời. Cú sốc đó lớn quá và người ấy trở nên điên dại. Có người đi đến tự tử và tìm nơi cái chết sự giải thoát khỏi niềm đau mất mát của mình. Chỉ là một sự hiểu lầm bạn ơi. Niềm vui không nằm trong cái mà ta đang nắm giữ. Phải nhìn thật kỹ vào cuộc sống và hỏi rằng niềm vui đến từ đâu. Phải hỏi và phải trả lời. Câu trả lời chưa đủ sâu, chưa làm cho ta thỏa mãn, thì phải tìm một câu trả lời sâu sắc hơn. Càng hỏi và càng trả lời, thì ta càng thoát khỏi mê cung của những ảo tưởng về niềm vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Sự sống là một niềm vui không bao giờ vơi được, và niềm vui nó đến từ một chốn bí mật. Nó giống như sự bí mật mà đóa trà mi cất giữ. Mỗi lần ta hỏi niềm vui từ đâu đến, là mỗi lần một cánh trà mi lại xòe ra, như cho ta thấy một phần của bí mật vi diệu. Nếu bạn chưa hiểu tôi muốn nói gì thì chiều nay hãy mời, chứ không phải là mua bạn nhé. Một cây trà mi về căn nhà của mình và nuôi nấng nó cho đến khi nó nở hoa từng cánh một. Lạ thay, có những người mất hết những gì mình yêu quý thì không còn muốn sống nữa. Nhưng cũng có những người khi mất hết những gì mình ưa thích thì đột nhiên nhận ra rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc thật sự. Người đó bỗng thấy rằng hạnh phúc không phải là những cái lâu nay mình vẫn nắm giữ thật chặt. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người trong đáy địa ngục khổ đau chợt nhận ra ý nghĩa chân thật của hạnh phúc. Có một anh chàng nọ, thông minh lắm, từ thuở nhỏ đã biết cách tìm ra thật nhiều tiền bằng cách buôn thuốc phiện lậu. Anh ta có thể kiếm tiền và xài tiền như một nhà tỷ phú. Và anh ta dùng tiền để mua tất cả những gì mang đến cho anh ta niềm vui. Anh ta mua xe, mua nhà, mua rượu, mua gái đẹp, mua thuốc phiện. Và bằng những thứ ấy, anh ta đốt cháy sức khỏe và cuộc đời mình. Cuối cùng thì anh ta bị cảnh sát bắt. Tôi gặp anh ta trong một nhà tù. Anh ta tâm sự, nếu tôi không bị bắt, tôi đã chết vì những cái mà tôi cho là niềm vui. Thuốc phiện, thức đêm và gái đẹp đốt cháy tuổi trẻ tôi. Chính trong nhà tù này mà tôi tìm thấy lại sự sống. Ngày xưa, với nhiều tiền tôi có rất nhiều giấc mơ lớn. Bây giờ không có tiền, tôi chợt khám phá và trân quý những niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời mình. Cái thấy của anh chàng này hay quá. Anh ta nhận ra những cái anh ta cho là niềm vui, chẳng có gì là vui cả. Chính những thứ đó đã giết dần giết mòn anh ta. Và bây giờ, mất hết tiền bạc, anh mới thấy được những niềm vui nho nhỏ, nhưng rất thật mà lâu nay anh không để ý tới. Anh ta trở thành một con người có nhiều hạnh phúc. Anh ta giàu có theo một ý nghĩa khác, không phải là giàu tiền bạc, mà giàu niềm vui. Những niềm vui của anh ta dường như không bao giờ cạn kiệt. Đó là một người thanh niên thông minh và có rất nhiều may mắn. Anh ta may mắn tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, trong tận cùng của đáy địa ngục khổ đau.
36.
Giây phút cuối cùng của cuộc sống luôn là một giây phút thật đặc biệt. Đó là giây phút của sự thật. Những gì ta giấu giếm suốt cuộc đời mình sẽ xuất hiện một cách bất ngờ trong giây phút ấy. Có một cái mà ta thường giấu giếm, ngay cả với chính bản thân ta, đó là nỗi sợ chết. Lúc đó ta cảm thấy bơ vơ và sợ hãi. Ta phải đi trên một chuyến xe không có người lái và ta là người hành khách của chuyến hành trình về nơi vô định. Chuyến xe của ta sẽ đi về đâu? Ta không biết. Tất cả những gì ta có đã từng là chỗ dựa vững vàng cho ta cũng không được mang theo. tất cả những người thân, bạn bè, nhà cửa, quyền lực, tiền bạc, kể cả sức khỏe và sự thông minh của ta, ta cũng phải để lại. Chưa bao giờ mà ta phải đi trên một chuyến xe lạ kỳ như vậy. Lúc đó, ta có thể thấy mình yếu đuối nhất, những sức mạnh mà ta đã dùng để trang điểm cho ta suốt cuộc đời, đột nhiên không còn hiệu nghiệm. Sự thật trần truồng đang hiện ra trước mặt ta. Ta sợ chết, ta sợ phải về một thế giới mà ta không biết nó ra sao và như thế nào. Một thế giới bí ẩn cho những con người sống, một thế giới mà ta chưa bao giờ có thể đến nơi để rồi trở về mà kể lại. Ít ra, ta vẫn tin rằng đó là một thế giới mà chỉ người chết mới có thể nhìn thấy được. Ta chưa bao giờ có thì giờ để chiêm nghiệm về thế giới vô hình ấy. Sự bí ẩn của thế giới vô hình có một nguyên nhân, đó là sự vô tâm của ta để tìm hiểu, để biết rõ thêm về một nơi chốn mà ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải đến. Đúng đó, chúng ta đều đang tự đánh lừa chính mình. Chúng ta không chịu tin rằng chúng ta đều phải chết. Chúng ta đón nhận một cơn bệnh, báo tin ngày ra đi của chúng ta, luôn với một sự bất ngờ, khó tin. Ta mà cũng phải chết sao? Ta vùng vẫy và chống đối, và cuối cùng ta buông xuôi và chấp nhận. Nhưng chấp nhận cái chết là điều vô cùng khó khăn, bởi vì chấp nhận luôn là chấp nhận một cái gì ta biết rõ. Ta không thể chấp nhận cái chết nếu ta không thật sự biết nó là gì, ta không biết nó đưa ta về đâu, hoặc là nó không đưa ta về đâu. Vì vậy mà có những người không hề chấp nhận được cái chết. Thật đáng tiếc, người ấy ra đi trong sự đau đớn vô cùng, một sự đau đớn mà thuốc men không giúp được nữa. Sự đau đớn đến từ niềm bất an, sợ hãi, sự giãy giụa, nhiều khi kéo dài cho đến khi buồng phổi không còn thở và trái tim không còn đập. Con người khi chết rồi mà thân xác vẫn còn hiện rõ một niềm đau, nỗi sợ. Nhưng cũng có người ra đi thật nhẹ nhõm. Ngoại tôi trước khi chết đã gọi mẹ tôi vào và căn dặn tắm rửa cho bà. Buổi trưa bà sẽ ra đi. Mẹ tôi không tin lời ngoại tôi nói và không làm theo những gì ngoại căn dặn. Sau buổi trưa, ngoại tôi gọi mẹ tôi lại và nói: "Má chưa đi được, má chưa được tắm rửa và mặc quần áo mới thì chưa đi được đâu. Và đây là ước nguyện cuối cùng của đời má. Con hãy giúp má tắm rửa và thay quần áo để ra đi cho thanh thản." Nghe ngoại tôi nói vậy, mẹ tôi ân hận, bà hỏi: "Vậy khi nào má đi?" Ngoại tôi nói: "Buổi chiều, 6 giờ." Rồi ngoại tôi ra đi đúng thời gian như bà đã định. Đối với tôi, bà đã thấy được rằng chết không phải là đi về một nơi vô định. Ngoại tôi đã thấy rõ sự sống và cái chết, một điều mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn từ chối quan sát và thấy rõ. Sau khi chết ta đi về đâu? Khi phải làm người hành khách của chuyến xe cuối cùng ta mới hỏi câu này thì đã muộn. Tôi nghĩ rằng ta có thể hỏi nó sớm hơn. Thật ra ta hỏi nó càng sớm càng tốt. Cái chết không phải là mối đe dọa cho cái sống. Chính cái hiểu về cái chết, nó làm cho ta sống cuộc sống của ta sâu sắc hơn. Tại sao ta không dạy các em quan sát về cái chết từ chương trình trung học nhỉ? Có thể lắm chứ, nó nên là một môn học bắt ta phải chiêm nghiệm. Sự chiêm nghiệm đó không làm cho đời sống ta bớt vui, nó làm cho đời sống ta vui hơn và có ý nghĩa hơn. Thế giới sau khi chết và thế giới trước khi chết, thật sai lầm khi ta phân biệt nó thành hai thế giới khác nhau. Thật là sai lầm khi ta cho rằng ta không thể biết về thế giới sau khi chết. Chính sự phủ nhận một thế giới sau khi chết khiến cho ta không có một đời sống có chiều sâu và không giúp cho ta có nhiều hạnh phúc trong khi sống. Không hiểu về thế giới sau khi chết, ta chỉ có thể nhìn thế giới trước khi chết như một thế giới tạm bợ, không có gì bền vững. Ta có biết đâu, chính nhờ quan sát, hiểu về thế giới sau khi chết, ta có cơ hội khám phá ra một thế giới trước khi chết thật bền vững, chắc chắn và không tạm bợ. Thoáng có, thoáng không như ta lầm tưởng. Trên chuyến xe cuối cùng, ta sẽ đi về đâu? Nơi nào? Người ta dám đặt câu hỏi trên một cách công khai và phóng khoáng, thì nơi đó sẽ có những cái chân thật về sự sống. Rất tiếc, chúng ta đang sống trong một thời đại mà câu hỏi trên được xem như ngây thơ và khờ dại. Nó là một câu hỏi được liệt vào hàng tối kỵ. Ta không còn được hỏi, và ta không còn được hướng dẫn cho con em của chúng ta hỏi nó nữa. Tôi cho đó là sự mất mát lớn. Đó là một câu hỏi lớn, mang đến cho ta niềm bình an lớn. Nếu ta có thể vén được bức màn bí mật của thời gian và không gian để nhìn vào thế giới bên kia, để thấy được cái thế giới bên này. Để rồi, ta với tay chạm đến được một niềm vui vững bền và sâu sắc. Một niềm vui mà tất cả chúng ta, những con người đang sống trên trái đất, đều có quyền hưởng thụ và trân quý. Viết xong tại Hà Lan ngày 18 tháng 11 năm 2015.